Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2018. Một cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Boric ở Bratislava 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, theo Nhật báo TASS của Đức. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ-Philippines tập trận dưới thời Tổng thống Duterte thân Trung Quốc. Chủ công ty đại diện cho Thủ tướng Hun Sen mua Phnom Penh Post. Đức lên tiếng việc truyền thông nước ngoài bị hạn chế ở Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Theo yêu cầu, với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư tương lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về công khai tài sản của các cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện. Bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên, thư ngỏ có đoạn. Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99 để nhân dân, báo chí tham gia giám sát, cán bộ cấp thấp hơn, do đó cũng không thể viện dẫn lý do các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí tiêu cực và lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không ký tên vào thư ngỏ, viết: "Xin trích, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi." Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng, với việc ví von lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy, của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: "Xin trích, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình ra cho bàn dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?" Luật sư Định đặt câu hỏi.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang hôm 5 tháng 5 xin vắng mặt trong buổi gặp gỡ các cử tri thành phố Hồ Chí Minh giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông. Các đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri mình đại diện, nhưng theo báo chí trong nước, ông Quang không đến. Phó trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê được Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn lời nói rằng nhà lãnh đạo này bận công tác và đang chuẩn bị cho hội nghị Trung ương 7. Bản tin ngắn của VOV không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác về Chủ tịch Quang, mà hiện có tin đồn sang Nhật chữa bệnh kể từ đầu tháng 4. Cũng như lần xuất hiện đồn đoán tương tự hồi tháng 8 năm ngoái, chính phủ Việt Nam không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận thông tin này. Nhiều tuần lễ qua, hình ảnh ông Quang vắng bóng trên truyền thông nhà nước, nhất là trong các buổi tiếp xúc như thường lệ với lãnh đạo nước ngoài tới thăm Hà Nội. Báo chí chỉ đăng các bài viết được cho là do Chủ tịch Quang chấp bút như bài viết nhân ngày 30 tháng 4. Tin cho hay Hội nghị Trung ương 7 dự kiến khai mạc sáng 7 tháng 5 để bàn, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có công tác giám sát, kỷ luật trong đảng, công tác cán bộ. Báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng cuộc họp lần này sẽ xem xét đề án nhân sự cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Giới quan sát nhận định rằng nhiều khả năng sẽ có thay đổi ở vị trí của ông Quang và sẽ xuất hiện thêm một số gương mặt mới trong Bộ Chính trị, thay ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe và ông Đinh La Thăng bị kỷ luật và tống giam. Truyền thông trong nước đưa tin rằng Hội nghị Trung ương 7 sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 5.
Liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một cố vấn gốc Việt của Thủ tướng Slovakia, người được hứa hẹn bổ nhiệm làm đại sứ nước này tại Hà Nội, là một trong bốn giới chức Slovakia có mặt trong cuộc họp với các đối tác Việt Nam tại khách sạn Burik ở Bratislava, thủ đô của Slovakia, 3 ngày sau khi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, theo nhật báo TASS của Đức. Truyền thông Slovakia hôm 7 tháng 5 đồng loạt dẫn lại thông tin này. Thông tin trên đưa ra giữa lúc báo chí trong nước cho hay, ông Thành bất ngờ rút kháng cáo kêu oan về án tù 14 năm và tù chung thân của mình, ngay trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm vào ngày 7 tháng 5. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa ra là vì lý do sức khỏe. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang là một cựu du sinh ở Slovakia. Sau khi tốt nghiệp vào những năm 80, ông Quang mở một công ty du lịch, rồi trở thành người đứng đầu phòng thương mại Slovakia Việt Nam. Ông Quang có quốc tịch Slovakia và đã làm việc cho chính phủ Slovakia nhiều năm. Ông từng giữ vai trò cố vấn cho cựu thủ tướng Robert Fico trong lĩnh vực ngoại thương. Sau khi Slovakia mở đại sứ quán tại Hà Nội, thì ông trở thành tham tán thương mại đại sứ quán nước này tại Việt Nam. Tuần trước, báo Đức loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí bị Việt Nam truy nã. Phía Đức nói ông Thanh bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái khi đang xin tị nạn tại đây. Còn Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. Theo tờ TASS, chuyến bay chở 4 người, bao gồm Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một quan chức an ninh cấp cao và một người hộ tống, đã từ Paris hạ cánh xuống sân bay Praha ở thủ đô Cộng hòa Séc vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Theo lịch trình, các quan chức Việt Nam sẽ đến Vienna, Áo, rồi từ đó sang Bratislava, thủ đô của Slovakia, để làm việc với Bộ Nội vụ nước này. Tuy nhiên, lịch trình này đã bất ngờ thay đổi vào ngày cuối trước khi cuộc họp diễn ra, khi Slovakia đã chuẩn bị sẵn sàng xe limousine để đón các quan chức Việt Nam. Phía Việt Nam nói muốn được đón tại Praha để sau đó bay tới Moscow ở Nga vì Bộ trưởng Tô Lâm có cuộc họp tiếp theo tại đây. Do đó, Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam chiếc chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ để phục vụ cho việc đi lại. Báo chí Đức nói ông Thanh đã bị bắt vào một chiếc xe VW 7 chỗ ngồi vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại một công viên ở Berlin. 3 ngày sau khi ông Thanh bị bắt cóc, 4 giới chức Việt Nam đã bay từ Praha đến Bratislava trên chiếc Airbus A319 của chính phủ Slovakia. Các quan chức hai bên đã có một cuộc họp tại khách sạn Burik. Vào thời điểm này, các nhà điều tra tin rằng ông Thanh vẫn đang có mặt tại châu Âu. Trong khi đó, hệ thống định vị trên chiếc xe được cho là chở những người đàn ông Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc đã đậu ngay gần khách sạn của chính phủ. Nhật báo TASS đưa tin, tại cuộc họp với các quan chức Việt Nam ở khách sạn Burik có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Robert Kalinak, người đã từ chức của Slovakia, 2 bộ trưởng khác và một người Việt Nam tên là Lê Hồng Quang. Tuy nhiên, vai trò của giới chức gốc Việt này cụ thể ra sao trong cuộc họp lại không được nêu rõ. Vào tháng 8 năm ngoái, sau khi đại sứ Slovakia Igor Pakulak kết thúc nhiệm kỳ tại Hà Nội, ông Quang đã được giao làm đại biện lâm thời của Sứ quán Slovakia tại Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin, ông Quang sẽ sớm được bổ nhiệm làm đại sứ Slovakia tại Hà Nội, theo lời khẳng định của Thủ tướng Peter Pellegrini với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái. Theo tờ TASS, ông Lê Hồng Quang chính là người đứng đằng sau mối quan hệ tốt đẹp giữa Slovakia và Việt Nam. Vẫn theo nhật báo này, kể từ khi ông Lê Hồng Quang trở thành nhà ngoại giao đứng đầu tại Hà Nội, thì một mối nghi ngờ mới nổi lên. Bất cứ ai muốn nhận được thị thực du lịch ở Slovakia đều phải trả 3.000 euro. Mức phí này được cho biết còn cao hơn nhiều nếu muốn xin visa đi lao động ở Slovakia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Slovakia từng bác bỏ cáo buộc này, theo tờ Slovak Spectator. Sau khi bị truyền thông cáo buộc tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Thành, chính phủ Slovakia lên tiếng phủ nhận có đóng bất cứ vai trò nào trong vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Kalinak khẳng định không có tên của người bị bắt cóc trong danh sách hành khách trên máy bay. Reuters tuần trước đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Slovakia hôm 3 tháng 5 đã triệu tập đại sứ Việt Nam lên làm việc để làm rõ. Tờ TASS nói không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về cuộc họp của Bộ trưởng Công an Việt Nam tại Moscow, vốn là lý do dẫn đến việc Slovakia cho các quan chức Việt Nam mượn máy bay. Ông Thành xuất hiện trở lại trên truyền hình Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, trong các bản tin nói ông tự nguyện ra đầu thú. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản. Ông Thanh đã bị tuyên hai bản án 14 năm tù và chung thân, và ông đã kháng án. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Thanh, cho Reuters biết, cựu quan chức này đã rút đơn và cho hay thân chủ của mình không có vấn đề về sức khỏe. Luật sư Quynh nói với Reuters rằng, lần cuối cùng tôi gặp ông ấy vẫn khỏe mạnh, nhưng không giải thích gì thêm. Hiện phiên tòa xét xử những người tham gia và có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vẫn diễn ra tại Đức. Trong phiên xét xử ngày 7 tháng 5, ngoài Nguyễn Hải Long, người bị cáo buộc là mật vụ tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, còn có sự hiện diện của bà Trần Dương Nga, là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Quân đội Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc thao diễn quân sự lớn chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu hôm thứ Hai 7 tháng 5, nhưng hầu như không đề cập đến tin nói Bắc Kinh triển khai tên lửa trên lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ hai của quân đội hai nước kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền với chủ trương đặt những mâu thuẫn cố hữu với Bắc Kinh về chủ quyền lãnh hải sang một bên để thu hút đầu tư và gia tăng trao đổi thương mại với Trung Quốc. Cuộc thao diễn quân sự 12 ngày khởi động chưa đầy một tuần lễ sau khi đài truyền hình CNBC của Mỹ loan tin rằng quân đội Trung Quốc trong tháng qua đã triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm và tên lửa phòng thủ đất đối không trên các đảo mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Trung tướng Lawrence Nicholson, giám đốc cuộc thao dược Balikatan, có nghĩa là vai kề vai của quân đội Mỹ, nói với phóng viên báo chí tại Manila rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch cho dù có hay không có việc Trung Quốc triển khai tên lửa. Cuộc thao dược thực sự không liên quan gì nhiều đến những diễn biến mới đây trong khu vực. Giám đốc cuộc tập trận của quân đội Philippines, Trung tướng Emmanuel Salamat, tránh nói về vấn đề tranh chấp Biển Đông, mà thay vào đó nhấn mạnh đến sự cần thiết tăng cường khả năng chống khủng bố của quân đội nước ông. Người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte, ông Benigno Aquino, trước đây sử dụng các cuộc thao dược quân sự chung này để tăng cường khả năng của quân đội ông nhằm răn đe Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền gần như cả Biển Đông. Nhưng ông Duterte sau khi đắc cử tổng thống năm 2016 đã hướng mục tiêu các cuộc thao diễn quân sự chung với Mỹ vào những vấn đề trong nước.
Cuộc tập trận Balikatan năm ngoái tập trung chủ yếu vào hoạt động nhân đạo ứng phó với các thảm họa tự nhiên mà Philippines thường xuyên gánh chịu. Cuộc tập trận năm nay tập trung vào việc chống khủng bố sau khi xảy ra vụ các phần tử theo nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm thành phố Marawi ở miền nam Philippines hồi tháng 5 năm ngoái. Khử sự cuộc giao tranh 5 tháng với quân đội Philippines được Mỹ hậu thuẫn. Cuộc giao tranh đã làm 1.200 người thiệt mạng. Mỹ và Úc hứa giúp huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Philippines nhiều hơn. Philippines gặp nhiều khó khăn trong cuộc giao tranh ở Marawi sau mấy chục năm chống các phe nổi dậy Hồi giáo và Cộng sản ở những khu vực nông thôn tư dân. Trung tướng Salamat cho biết trong cuộc tập trận năm nay, hơn 5.000 binh sĩ Philippines và 3.000 binh sĩ Mỹ tham gia thao dược các hoạt động tác chiến giả định trong môi trường đô thị nhằm ứng phó với khủng hoảng và thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo. Ông cho biết thêm là Australia và Nhật Bản phái 42 quan sát viên quân sự đến cuộc thao dược Balikatan năm nay.
Tờ Phnom Penh Post, nhật báo tiếng Anh của Campuchia, đã bị một nhà đầu tư Malaysia mua lại giữa lúc trang web của chủ mới nói rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen là một trong các khách hàng của công ty họ. Các nhóm nhân quyền chỉ trích rằng việc đổi chủ này là một thảm họa cho tự do báo chí trước thềm cuộc tổng tuyển cử, theo hãng tin Reuters. Ông Hun Sen nắm quyền suốt 33 năm qua và các đồng minh của ông đã đàn áp những người chỉ trích chính phủ và các chính trị gia đối lập, các hãng truyền thông độc lập cũng như các nhóm nhân quyền trước ngày diễn ra tổng tuyển cử 29 tháng 7 sắp tới. Nhật báo Phnom Penh Post được thành lập vào năm 1992 và đã gây dựng được danh tiếng vì đưa các tin tức độc lập, nhưng đây cũng là tiếng nói chỉ trích chính phủ về các vấn đề như lâm tặc và tệ tham nhũng. Hôm 5 tháng 5, ông Bill Croft, ông chủ người Úc của tờ báo từ năm 2008 cho đến nay, tuyên bố đã bán tờ Nhật báo. Chủ sở hữu là một nhà đầu tư người Malaysia, ông Sivakumar Ganapathy. Tổng biên tập của Nhật báo hôm 7 tháng 5 cho biết ông đã bị sa thải vì cho phép công bố một bài viết về việc bán tờ báo này, trong khi một số nhân viên viết trên mạng xã hội rằng họ đã nghỉ việc. Trong khi đó, ông chủ mới Sivakumar Ganapathy nói bản tin đó là một nỗi hổ thẹn và nói rằng ba nhân viên, trong đó có tổng biên tập, đã bị sa thải. Ông Ganapathy là giám đốc điều hành của Asia Public Relations Consultant, công ty chuyên về quan hệ công chúng và quảng cáo có trụ sở ở Kuala Lumpur. Trang web của công ty này đề cập đến việc Campuchia và việc ông Hun Sen tham chính là một trong những dự án của công ty. Trang web cũng cho biết rằng ông Ganapathy lãnh đạo một nhóm quản lý các hoạt động ngầm cho các khách hàng nhưng không nói rõ. Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền khu vực châu Á, cho biết thỏa thuận bán tờ Phnom Penh Post là một thảm họa cho tự do báo chí và rằng lý do chính đáng duy nhất cho việc mua lại này là để che giấu phạm vi quan trọng của chính phủ mà tờ báo này đã đăng tin. Trong một tuyên bố hôm 7 tháng 5, ông Ganapathy đã lên án tin tức về vụ mua bán này giống như việc phá hoại nội bộ và gây tổn hại lớn đến nguyên tắc hướng dẫn mua và tiếp quản tờ Phnom Penh Post. Ông cho biết tổng biên tập Kay Kim Song và hai nhân viên khác đã bị sa thải. Một số nguồn tin làm việc ở tờ báo này cho biết đã có một cuộc biểu tình ngắn tại các văn phòng hôm 7 tháng 5 về vụ tổng biên tập bị sa thải. Ông Huy Van Nack, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nói với Reuters rằng chính phủ hoan nghênh tất cả các nhà đầu tư đến Campuchia. Ông không nêu cụ thể sự liên kết nào giữa chủ sở hữu mới của tờ báo và chính phủ Campuchia. Vào năm ngoái, khoảng 30 đài phát thanh đã bị đóng cửa và kể cả tờ Campuchia Daily, một đối thủ tiếng Anh lâu năm của tờ Phnom Penh Post, đã đóng cửa sau khi chính phủ ra lệnh truy thu hàng triệu đô la tiền thuế và nếu không trả thì phải đóng cửa.
Một giới chức cấp cao Đức hôm 7 tháng 5 bày tỏ lo ngại về việc phóng viên báo chí nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh cho phép cơ quan truyền thông của chính phủ Đức Deutsche Welle mở văn phòng ở Bắc Kinh. Trong phát biểu khai mạc đối thoại về truyền thông báo chí Đức-Trung Quốc, Thư ký Nhà nước của Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận và báo chí như là những quyền trọng tâm của Hiến pháp nước Đức. Ông Michaelis phát biểu trước ông Quách Vĩ Minh, Cục Phó Cục Thông tin của Quốc vụ Viện và vài chục đại diện truyền thông báo chí của phương Tây và Trung Quốc, rằng chúng tôi lo ngại trước những tin tức nói rằng công việc của các phóng viên báo chí nước ngoài bị ngăn cản ở Trung Quốc. Ông Michaelis lưu ý rằng cơ quan truyền thông Deutsche Welle của Đức đã nhiều lần xin mở văn phòng ở Bắc Kinh nhưng không làm được. Ông nói, chúng tôi tin rằng là đối tác chiến lược, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn và để hai bên hiểu rõ quan điểm của nhau hơn nữa. Tại Đức, chúng tôi có thể xem được các đài truyền hình toàn cầu của Trung Quốc ở mọi khách sạn và ở mọi nhà. Tại sao đài Deutsche Welle của Đức không xem được như vậy ở Trung Quốc? Ông Michael List hoan nghênh tin nói tuần báo Die Zeit của Đức sẽ mở lại văn phòng ở Trung Quốc và ông bày tỏ hy vọng rằng các hãng tin khác cũng được phép làm như vậy. Ông nói có thể chúng ta không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm, nhưng thiếu sự trao đổi không phải là cách làm để cùng vượt qua những cách biệt. Chúng ta cần phải đối thoại nhiều hơn, phải hợp tác nhiều hơn và phải trao đổi nhiều hơn nữa. Ông Quách nói rằng các tổ chức truyền thông có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cho sự hiểu biết lẫn nhau, chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và giúp mở rộng các quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ông Quách nói, tóm lại khi chúng ta hợp tác ngày càng nhiều hơn, truyền thông sẽ là chiếc cầu nối hai nước chúng ta lại với nhau. Giới chức quốc vụ viện phát biểu sau khi ông Michael List nhưng không đề cập đến vấn đề đài Deutsche Welle mà giới chức Đức nêu lên trước đó. Hồi tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các phóng viên báo chí nước ngoài nên đi tìm hiểu trên khắp nước ông và đưa tin nhiều hơn nữa.
Hải quân Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của mình tại Đại Tây Dương với việc phục hồi một bộ tư lệnh hải quân nhằm đáp lại sự quyết đoán ngày càng tăng của quân đội Nga. Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu loan báo hải quân đang tái lập hạm đội 2 gần 7 năm sau khi nó bị giải thể vì các lý do tiết kiệm chi phí và tổ chức. Đây là một phản ứng trước môi trường an ninh nhiều biến động, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ John Richardson nói với các phóng viên trên hàng không mẫu hạm George S.W. Bush. Trong khi chúng ta chứng kiến cuộc cạnh tranh quyền lực lớn này xuất hiện, Đại Tây Dương là một chiến khu nhiều biến động như bất kỳ nơi nào khác và đặc biệt là ở Bắc Đại Tây Dương. Hạm đội 2 sẽ được đặt tại thành phố Norfolk ở bang Virginia, ven Đại Tây Dương và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7, bị giải thể vào năm 2011. Hạm đội 2 sẽ được đặt tại thành phố Norfolk ở bang Virginia, ven Đại Tây Dương và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 7, bị giải thể vào năm 2011. Kể từ khi đó, đã có sự gia tăng mạnh hoạt động hải quân của Nga ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Nga cũng đã trở nên quyết đoán hơn trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Syria, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa Washington và Moscow. Trước đó trong năm nay, Lầu Năm Góc đã loan báo một chiến lược quốc phòng mới với ưu tiên là Nga và Trung Quốc. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy ưu tiên dịch chuyển sau hơn 15 năm chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Lầu Năm Góc cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã đề xuất đặt một bộ tư lệnh lực lượng hỗn hợp NATO tại căn cứ hải quân của họ ở Norfolk. Một bộ tư lệnh hậu cần mới dự kiến sẽ được đặt tại Đức. Một kế hoạch chi tiết đã được các bộ trưởng quốc phòng NATO chấp thuận tại một cuộc họp vào tháng 2, như một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm bảo vệ an ninh, các tuyến đường biển và đường liên lạc giữa châu Âu và Bắc Mỹ.
Chính phủ Pháp hôm 5 tháng 5 phản bác một phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng luật súng ống bớt nghiêm ngặt hơn lẽ ra đã có thể dẫn tới một kết cục khác cho những vụ tấn công chết người ở Paris vào năm 2015. Phát biểu trước Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA hôm 4 tháng 5, ông Trump làm điệu bộ mô tả cách thức mà những nạn nhân ở Paris bị hạ sát và nói rằng nếu thường dân được vũ trang thì lẽ ra mọi chuyện đã khác. Bộ Ngoại giao Pháp nói trong một thông cáo rằng Pháp bày tỏ sự bất bình của mình đối với phát biểu của Tổng thống Trump về những vụ tấn công ở Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 và yêu cầu tôn trọng ký ức về các nạn nhân. Thông cáo nói tiếp, mọi quốc gia đều có quyền tự do quyết định luật riêng của mình về việc mang súng như ở những nơi khác. Pháp tự hào là quốc gia mà ở đó việc mua và mang súng được quản lý nghiêm ngặt. Phát biểu này đánh dấu lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của Paris đối với Tổng thống Mỹ kể từ khi người đương nhiệm của Pháp Emmanuel Macron nhậm chức một năm trước. Ông Macron, người vừa có chuyến thăm lạc quan cấp nhà nước tới Washington, đã cố gắng tạo dựng một mối quan hệ vững mạnh với Mỹ trong khi đối đầu với ông Trump về các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Trump gọi ông Macron là anh chàng tuyệt vời hôm 4 tháng 5 trước khi đem Pháp ra làm ví dụ về một nước có luật súng ống nghiêm ngặt. Ông Trump nói, không ai có súng ở Paris cả, và nói thêm rằng các nạn nhân ở Paris đã bị giết hại bởi một nhóm nhỏ những kẻ khủng bố. Ông nhắc cụ thể tới một vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo cực đoan tại nhà hát Bataclan, nơi 90 trong số 130 nạn nhân trong vụ đánh bom và xả súng ở Paris thiệt mạng. Ông Trump nói, nếu một nhân viên hoặc chỉ một người khác có súng, hoặc nếu một người trong phòng có súng nhắm vào hướng ngược lại, thì bọn khủng bố lẽ ra đã bỏ chạy hoặc bị bắn. Cựu Tổng thống Pháp François Hollande, người là nguyên thủ của Pháp vào thời điểm đó, viết trên Twitter rằng những lời lẽ và điệu bộ của ông Trump là đáng hổ thẹn và dung tục.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Mỗi sáng thức dậy lúc 4 giờ sáng để nấu nướng cơm nước, chuẩn bị cho con đi học và cả nhóm rủ nhau lên đường ra biển. Qua đoạn đường chừng 10 cây số là ra tới các bãi sú, vẹt. Ở đây, những người bắt cái bắt đầu công việc của họ, lội xuống các bãi cạn để bắt cái. Việc bắt cái của người miền Bắc cũng giống như người miền Nam đi thuộc ba khía. Nhưng người miền Nam dùng công cụ, thanh gấp để thuộc, thì người miền Bắc thuộc bằng tay, thọc thẳng cánh tay vào hang cái để bắt cái. Bà Nguyễn Thị Hồng, người bắt cái ở Kim Sơn, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Cái từ lúc 7 giờ cho đến 1 giờ chiều. Ngày được 150 đến 200. Rồi là phải đi lên chợ bán. Còn sống thì ở ngoài này chỉ sống về nghề bể thôi.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, làm nghề bắt cái, sống ở Hoa Lư, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Cuộc sống của chúng em hàng ngày đi bắt cái vậy nhưng mà chả được hỗ trợ một cái gì đâu. Vì nè, con cái ăn học thì thôi chúng em vất vả tí, em cứ đi nè mỗi ngày kiếm 100 hơn 100 về nuôi con ăn học vậy.
Cái là một loài cua sống ở các rừng đước, rừng tràm, sú, vẹt ở phía Bắc Việt Nam. Bên ngoài có nét giống với con ba khía ở miền Nam, nhưng màu sắc đen sậm, vỏ cứng và vị thịt không ngon bằng ba khía. Giá mỗi kilo chừng 80.000 đồng đến 150.000 đồng. Tùy vào độ lớn, nhỏ của cái. Và đây là giá bán của người đi bắt. Giá bán ở các nhà hàng có thể lên đến hàng triệu đồng một kilo. Hầu hết người đi bắt cái đều không có đất lấn biển và họ bắt nhờ các rừng ngập mặn. Nhiều lúc bị chủ rừng rượt đuổi, họ phải bỏ chạy để thoát thân. Bà Nguyễn Thị Tuyết, làm nghề bắt cái, sống ở Hoa Lư, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Chúng em làm bẻ vậy này, chúng em chỉ ra bẻ vẹt chúng em bắt, nhưng mà đôi khi họ cũng đuổi, họ không cho bắt đâu ạ.
Chị Tô Thanh Phương, người bắt cái ở Kim Sơn, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Em thì năm nay thì là 36 tuổi, mà sinh được 3 cháu. Thì bây giờ cháu lớn thì đang phải nghỉ học để đi làm. Tại vì mới học hết lớp 9 là phải nghỉ học để đi làm giúp đỡ bố mẹ. Còn đi bắt cái về thì không đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình, chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ thôi. Thì bây giờ thì còn 2 cháu đang đi học nữa, nhưng mà thì ở ngoài này không có cái chế độ gì cho nên là đi học cũng vất vả, cũng tốn tiền. Một tháng cho bé bây giờ đang đi học cũng hết cả 5 cân gạo với hết 200.000 tiền ăn nữa, còn chưa tính tiền học. Nên là đi bắt nghề bắt cái này thì chỉ gọi là hỗ trợ cho gia đình một phần nào đấy thôi.
Ninh Bình là vùng đất cố đô của Việt Nam. Đây cũng là vùng đất có dải cồn nổi mới bồi đắp, rộng hàng ngàn hecta, là nơi có khá nhiều biệt thự ngàn tỷ. Bên cạnh các biệt thự ngàn tỷ này là hàng ngàn gia đình, hàng chục ngàn số phận nghèo khổ, không ngành nghề, sống bấp bênh theo thời vụ. Mùa gặt thì đi gặt thuê, hết mùa gặt thì đi chèo thuyền du lịch thuê. Các cô gái trẻ thì đi làm việc ở các tiệm massage, quán bia, tiệm gội đầu trong các khu du lịch. Những người có tuổi thì đi bắt cái kiếm tiền mua gạo. Bà Bồi mang lại cái cho người nghèo khi nó chưa bị khoanh vùng, biến thành đất vàng của các nhóm lợi ích.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.